không lên chính thức. Trong tiết cho và nhận, chúng ta nhận vào qua tâm đại bi tất cả đau khổ thân tâm của mọi hữu tình, nỗi sợ hãi, bất mãn, đau đớn, giận dữ, tội lỗi, cay đắng, hoài nghi điên tiết. Và chúng ta cho họ qua tâm đại từ tất cả hạnh phúc, sự thoải mái, an tâm, chữa lành và thành tựu của ta. Thứ nhất, trước khi thực tập, ngồi yên tĩnh và đưa tâm về nhà, rồi sử dụng bất cứ phương pháp nào đã chỉ mà thích hợp với bạn. Hãy thiền quán sâu xa về tâm đại bi, triệu thỉnh tất cả Phật, Bồ Tát, Thánh chúng để nhờ ân phước các ngài mà tâm bạn có thể phát sinh đại bi. Thứ hai, hãy tưởng tượng trước mặt bạn càng sống động càng tốt. Một người thân đang đau khổ, hãy cố tưởng đến mọi khía cạnh của cơn đau và nỗi buồn khổ của họ. Khi đã thấy tâm mình mở ra với họ trong niệm đại bi, bạn hãy tưởng tượng tất cả khổ đau của họ nhóm tụ thành một khối lớn khói nóng màu đen. Thứ ba, bây giờ hãy quán tưởng khi bạn thở vào, luồng khói đen ấy tan ra theo hơi thở của bạn và đi vào cốt lõi của ngã chấp trong tim bạn. Ở đấy nó hoàn toàn phá hủy mọi dấu vết của ngã ái và nhờ vậy tịnh hóa tất cả ác nghiệp trong bạn. Thứ tư, tưởng tượng vì ngã ái của bạn đã bị phá hủy nên cốt lõi của tâm giác ngộ, tức Bồ Đề Tâm, được hoàn toàn hiển bày. Vậy khi thở ra, hãy quán tưởng bạn đang gửi đến người bạn đang đau khổ của bạn tia sáng mát dịu của hỷ lạc, hạnh phúc bình an, và ánh sáng ấy đang tịnh hóa mọi ác nghiệp của họ. Theo Sankhideva, bạn hãy quán tưởng Bồ Đề Tâm đã chuyển hóa tim bạn, toàn thân, toàn thể bạn thành một viên bảo châu như ý, có thể ban cho ai bất cứ gì họ mong muốn và cung cấp đúng cái gì họ đang cần. Tâm đại bi là viên bảo châu như ý vì nó sẵn có năng lực đem lại cho mỗi hữu tình cái mà nó cần nhất để giảm bớt đau khổ và đem lại cho họ sự viên mãn chân thực. Thứ năm, như vậy khi ánh sáng của Bồ Đề Tâm bạn tuôn ra đến nơi người đang khổ, thì điều cốt yếu là bạn phải tin chắc mọi nghiệp ác của y đã sạch và cảm thấy một niềm vui sâu xa bền bỉ vì người ấy đã thoát khổ hoàn toàn. Khi tiếp tục thở vô ra bình thường, bạn hãy tiếp tục tập luyện như thế. Thực tập đối với một người thân đau khổ giúp bạn nới rộng dần phạm vi của lòng bi mẫn để chịu thay đau đớn và tịnh hóa nghiệp ác của tất cả hữu tình, đem cho họ tất cả hạnh phúc, hỷ lạc, an bình của bạn. Đây là mục tiêu kỳ diệu của pháp môn Thông Lên và trong nghĩa rộng của toàn thể con đường đại bi. Thông Lên cho một người sắp chết. Bây giờ tôi nghĩ các bạn đã thấy thông lên có thể đặc biệt hướng về người sắp chết như thế nào. Nó đem lại cho bạn sức mạnh và lòng tin như thế nào khi bạn giúp đỡ người sắp chết, và nó có thể cống hiến cho người ấy lợi ích thực tiễn chuyển hóa ra sao. Tôi đã nói đến pháp thông lên chính thức. Bây giờ bạn thay vì quán tưởng người thân đang đau đớn, hãy quán tưởng người sắp chết. Hãy trải qua các giai đoạn đúng như trong pháp thông lên chính thức. Trong pháp quán phòng ba, hãy tưởng tượng mọi khía cạnh của nỗi đau đớn nơi người sắp chết, nỗi sợ hãi của họ tất cả tụ lại thành một đống khói đen nóng ghê rợn mà bạn thở vào. Và khi làm thế, hãy quán bạn đang phá hủy ngã chấp, ngã ái và thanh lọc tất cả nghiệp ác nơi bạn. Rồi cũng như trên, khi thở ra, Bạn quán ánh sáng của tâm Bồ Đề đang tỏa đến người sắp chết, đem lại bình an, thoải mái và thanh lọc mọi ác nghiệp nơi họ. Vào mọi lúc trong đời, chúng ta đều cần tình thương, nhưng không lúc nào cấp thiết cho bằng lúc ta đang chết. Còn món quà an ủi mầu nhiệm nào hơn cho người sắp chết, khi họ biết mình đang cầu nguyện cho họ, đang hóa giải hết khổ đau của họ và tịnh hóa ác nghiệp họ bằng cách thực hành pháp chịu thay cho họ. Dù họ không biết bạn đang tu tập cho họ, bạn vẫn là đang giúp họ, đồng thời họ đang giúp bạn. Họ đang thực sự giúp bạn phát triển tâm đại bi, và nhờ thế bạn thanh lọc bản thân, chữa lành chính bạn. Với tôi, mỗi người sắp chết là một vị thầy đem lại cho tất cả những người giúp đỡ vị ấy một cơ hội để tự chuyển hóa nhờ phát triển tâm đại bi. Bí quyết thanh linh. Bạn có thể tự hỏi, nếu tôi chịu thay tất cả đau đớn khổ sở của người khác, liệu tôi có tự hại mình chăng? Nếu bạn còn chút do dự nào và cảm thấy chưa đủ năng lực, can đảm hay đại bi để thực tập thông lên một cách nhiệt tâm, thì đừng lo lắng. Bạn chỉ cần tưởng mình đang làm việc ấy, tự nhủ trong tâm: khi thở vào, tôi đang mang vào đau khổ của bạn tôi hay người khác, và khi thở ra, tôi đang đem cho họ hạnh phúc và bình an. Chỉ cần làm thế cũng tạo một khí hậu trong tâm, khiến bạn dễ dàng khởi sự thực tập thông lên một cách trực tiếp. Nếu bạn do dự hoặc không thể làm trọn vẹn sự tu tập, bạn cũng có thể làm phép chịu thay dưới dạng một lời cầu nguyện. Ước vọng sâu xa muốn giúp đỡ cho hữu tình, bạn có thể cầu chẳng hạn: mong cho con có thể chịu thay người khác, mong sao con có thể cho họ niềm an lạc hạnh phúc của con. Sự cầu nguyện này sẽ tạo điều kiện tốt lành để đánh thức khả năng thực hành chịu thay của bạn về sau. Điều duy nhất bạn nên biết chắc, đó là pháp thông lên chỉ có làm hại cho một cái đã hại bạn nhiều nhất, đó là ngã ái, ngã thủ nơi bạn, gốc rễ của khổ đau. Nếu bạn thực tập thường xuyên, ngã chấp ấy sẽ yếu dần, và bản tính chân thực tâm đại bi sẽ có cơ hội xuất đầu lộ diện, càng ngày càng mạnh. Tâm đại bi của bạn càng mạnh càng lớn, thì niềm tin đức vô ý nơi bạn càng sâu xa. Bởi thế tâm đại bi lại hóa ra là tài nguyên lớn nhất của bạn, sự che chở bảo đảm nhất. Senti Deva nói: ai muốn nhìn chẳng có được sự che chở cho cả mình lẫn người, thì hãy thực hành bi quyết thanh linh, chịu thay khổ đau và ban vui kẻ khác. Bí quyết linh thiêng của pháp thông lên này là một pháp mà mọi bậc thánh và đạo sư của mọi truyền thống đều biết sống và thể hiện nó. Và chính sự từ bỏ cùng với nhiệt tình của trí tuệ và đại bi chân thực đã làm cho đời họ tràn đầy hỷ lạc, một tấm gương hy sinh cho người ốm và người chết, tỏa sáng niềm vui cho và nhận. Ngày nay là mẹ Teresa, không lời nào diễn tả tinh túy của thông lên hay hơn lời của bà. Tất cả chúng ta đều mong mỏi được lên thiên đường với Chúa, nhưng có điều là chúng ta đều có khả năng ở thiên đường với Chúa ngay lúc này. Và sống hạnh phúc với Chúa ngay bây giờ có nghĩa là yêu thương như Ngài yêu thương, giúp đỡ như Ngài giúp đỡ, cho như Ngài cho, phụng sự như Ngài phụng sự, cứu giúp như Ngài cứu giúp, ở với Ngài trọn 24 tiếng, sờ hóa thân của Ngài dưới dạng đau thương. Một tình yêu rộng lớn như thế đã chữa lành những người bệnh cùi của Gise Chakawa. Nó cũng có thể giúp chữa chúng ta khỏi một căn bệnh nguy hiểm hơn thế, bệnh vô minh, mà nhiều đời kiếp đã ngăn che ta trực nhận tự tánh tâm, ngăn cản ta giải thoát. Giúp đỡ tinh thần cho người sắp chết. Tôi đến Tây Phương đầu tiên vào đầu thập niên 1970, và điều đã làm tôi khó chịu nhất và hiện nay vẫn còn khó chịu là hầu như thiếu hẳn sự giúp đỡ tinh thần cho người hấp hối hiện nay trong nền văn minh tân tiến. Ở Tây Tạng, như tôi đã nói, mỗi người đều có vài hiểu biết về những sự thật cao siêu của đạo Phật và vài liên hệ với một bậc thầy. Không ai chết mà bị cộng đồng của họ bỏ rơi, trên phương diện thiển cận cũng như sâu xa. Người ta đã kể cho tôi nghe nhiều chuyện về người chết ở Tây Phương bị bỏ rơi, buồn khổ, vỡ mộng, không một nâng đỡ tinh thần nào. Một trong những động lực thúc đẩy tôi viết sách này là muốn trải đến tất cả mọi người sự minh triết của Tây Tạng, có thể hàn gắn sự thiếu sót ấy. Phải chăng tất cả chúng ta đều có quyền lúc chết không những xác ta được đối xử với niềm kính trọng, mà còn quan trọng hơn nữa là tâm thức chúng ta? Phải chăng một trong những quyền chính của bất cứ xã hội văn minh nào là để cho mỗi người trong đó đều có quyền được chết trong sự chăm sóc phần tâm linh một cách toàn hảo nhất? Có phải chúng ta chỉ thực sự văn minh khi điều này trở thành một tiêu chuẩn được chấp nhận? Có nghĩa gì các nền kỹ thuật đưa người lên cung trăng khi mà ta không biết cách nào giúp đồng loại mình chết có tư cách và hy vọng? Sự chăm sóc tâm linh không chỉ là một xa xỉ phẩm dành cho thiểu số, nó là quyền thiết yếu của mỗi người, cũng thiết yếu như quyền chính trị, y tế và bình đẳng trong cơ hội. Một lý tưởng dân chủ thực sự phải bao gồm sự chăm sóc tâm linh có thể thừa nhận đối với mọi người, kể như một trong những sự thật thiết yếu nhất của nó. Bất cứ ở đâu tôi đến tại Tây Phương, tôi đều kinh ngạc trước nỗi đau khổ tinh thần lớn lao do sự chết phát sinh. Dù họ có chấp nhận nỗi sợ ấy hay không, thật là một điều an tâm biết bao cho người ta. Nếu họ biết rằng khi nằm xuống chết, họ sẽ được chăm sóc với niềm yêu thương có trí tuệ. Nền văn hóa chúng ta hiện nay thực nhẫn tâm trong sự khôn khéo của nó, sự phủ nhận mọi giá trị tâm linh của nó, đến nỗi con người ta mỗi khi đối diện với cơn bệnh nan y thì cảm thấy kinh hoàng, khi họ sắp bị vứt đi như một món hàng vô dụng. Ở Tây Tạng, phản ứng tự nhiên là cầu nguyện cho người sắp chết và săn sóc tâm linh cho họ. Còn ở phương Tây, sự lưu ý duy nhất về tâm linh mà đa số người đem lại cho người chết chỉ là đi đưa đám ma. Quả vậy, trong thế giới Tây Phương, vào cái thời điểm đau đớn nhất của người hấp hối, họ thường bị bỏ rơi, hoàn toàn không được một nâng đỡ hay một tuệ giác nào để giúp họ. Đây là một thực trạng bi đát sỉ nhục cần phải thay đổi. Tất cả những tự hào về uy lực và thành công của nhân loại tân thời sẽ là rỗng tuếch khi mà mọi người chưa được chết trong một mức độ an bình nào đó, khi chưa có ít nhất một vài nỗ lực để bảo đảm khả năng ấy. Bên cạnh tử tàn, một người bạn tôi mới tốt nghiệp một trường y khoa nổi tiếng, khởi sự phục vụ trong một bệnh viện lớn ở London. Vào ngày đầu của phiên cô ta trực, có 4-5 người bệnh chết. Đấy là một cú sốc kinh khủng đối với cô, vì không có một điều gì cô đã học có thể giúp cô đối phó thực tại ấy. Có phải đáng ngạc nhiên không khi xét rằng cô đã được huấn luyện để làm một bác sĩ? Một ông già nằm trên giường, mắt trợn trừng nhìn lên vách. ông ta chỉ có một mình, không có gia đình bè bạn nào đến viếng thăm, và ông mong mỏi có được một người nào đó để nói chuyện. Cô đi đến nơi ông, đôi mắt ông đẫm lệ, giọng run run. Ông hỏi cô ta một câu mà cô không ngờ, và cô nghĩ rằng Thượng Đế sẽ tha tội cho tôi không? Bạn tôi không biết phải trả lời như thế nào. Thời gian học tập y khoa hoàn toàn không chuẩn bị cho cô những vấn đề tâm linh. Cô không có gì để nói, tất cả gì cô có bên trong chỉ là nghề nghiệp y khoa của cô. Không có nhà nguyện ở gần, và cô cứ đứng đấy tê liệt, không thể trả lời sự kêu cứu tuyệt vọng của con bệnh đang van xin một lời bảo đảm về ý nghĩa cuộc đời. Cô hỏi tôi trong ngạc nhiên đau đớn, Ngài làm được gì trong hoàn cảnh ấy? Tôi nói, tôi sẽ ngồi bên cạnh ông, cầm tay ông và để cho ông nói. Tôi vẫn thường kinh ngạc nhiều lần khi thấy, nếu bạn cứ để cho người ta thổ lộ, nếu bạn chú ý lắng nghe với tâm từ mạnh, họ có thể nói những lời có chiều sâu tâm linh lạ lùng, dù cho họ nghĩ là họ không tin tôn giáo nào cả. Mỗi người đều có thể giác của riêng họ về đời sống, nên khi bạn để cho họ nói, là bạn làm cho tuệ giác ý hiển lộ. Tôi vẫn thường xúc động khi thấy được rằng ta có thể giúp người khác tự cứu mình bằng cách ta giúp họ khám phá sự thật trong chính họ, một sự thật mà có thể họ chưa từng biết nó phong phú, ngọt ngào, sâu xa đến mức nào. Suối nguồn của sự lành mạnh và tuệ giác vốn ẩn sâu trong mỗi chúng ta, và công việc của bạn tuyệt nhiên không phải là áp đặt niềm tin của bạn, mà chính là giúp họ có thể tìm thấy suối nguồn của tuệ giác ấy trong chính họ. Khi ngồi bên cạnh người sắp chết, bạn hãy tin rằng bạn đang ngồi bên cạnh một người có tiềm năng thực sự để thành Phật. Hãy tưởng tượng Phật tính họ như một tấm gương sáng vô cấu, và tất cả đau đớn lo sợ của họ chỉ như sương mù mỏng manh trên mặt gương, có thể nhanh chóng dẹp bỏ. Điều này sẽ giúp bạn nhìn thấy họ rất dễ thương, đáng tha thứ, và giúp bạn rút ra tình yêu vô điều kiện của bạn. Bạn sẽ thấy thái độ này làm cho người sắp chết mở lòng ra với bạn. Thầy Đức John Rinpoche tôi thường bảo, giúp một người sắp chết giống như đưa ra một bàn tay để đỡ người sắp chết. Nhờ sức mạnh, sự bình an, sự chú ý sâu xa đầy bi mẫn của bạn, mà bạn có thể giúp họ đánh thức sức mạnh nơi chính họ. Tính chất sự hiện diện của bạn vào cái lúc dễ tổn thương nhất, gây cấn nhất ấy thật vô cùng quan trọng. Cicely Saunders biết, người sắp chết đã rũ bỏ những mặt nạ và những nông cạn của sự sống hàng ngày, và chính vì vậy mà họ cởi mở hơn, nhạy cảm hơn. Họ thấy rõ mọi sự giả dối. Tôi nhớ một người đã nói, không, xin đừng đọc, tôi chỉ cần những gì ở trong trí bạn, trong tim bạn mà thôi. Tôi chưa bao giờ đến bên giường người sắp chết mà trước đấy không nhúng mình vào bầu không khí thiêng liêng của tuổi tính tâm. Khi ấy tôi không cần phải vất vả để có được tâm đại bi và sự chân thật, vì những tính này đã có ở trong đấy, chiếu sáng một cách tự nhiên. Cần nhớ rằng, bạn không thể làm gì để gây cảm hứng cho người trước mặt bạn nếu chính bạn không có cảm hứng từ trong tâm bạn. Bởi vậy, khi nào bạn không biết phải làm gì, không biết làm sao để giúp đỡ, thì hãy cầu nguyện và thiền quán, triệu tỉnh Phật hay bất cứ năng lực thiêng liêng nào bạn tin. Mỗi khi gặp người nào đang trải qua nỗi thống khổ ghê gớm, tôi lại tha thiết cầu khẩn sự giúp đỡ của chư Phật và thánh chúng. Với tim tôi hoàn toàn mở về hướng người sắp chết, tràn đầy bi mẫn đối với nỗi đau của họ, thu hút năng lực của lòng sùng kính tin tưởng, tôi quán hình ảnh các ngài đầy ánh sáng đang ở trên đầu người sắp chết. Từ bi nhìn xuống họ mà chan hòa ánh sáng ân sủng lên họ, thanh lọc ác nghiệp họ trong quá khứ và nỗi đau đớn trong hiện tại. Tôi lại cầu nguyện cho người ấy không còn khổ nữa, được giải thoát bình an. Tôi làm việc ấy với sự tập trung nghiêm cẩn, rồi an trú trong tự tánh tâm, để cho sự bình an và ánh sáng của tự tính lan khắp không khí trong phòng. Tôi đã nhiều lần cảm thấy quý phục bởi cảm giác có một hiện hữu thiêng liêng đang ở đấy một cách tự nhiên và ảnh hưởng đến người sắp chết. Tôi lại nói điều này có lẽ sẽ làm bạn ngạc nhiên, có thể có đầy cảm hứng trong sự chết. Trong kinh nghiệm tôi có với những người sắp chết, tôi đã thấy rằng tôi phải kinh ngạc khi thấy sự cầu nguyện trĩu thỉnh của tôi đã làm thay đổi bầu không khí, khiến cho đức tin của tôi tăng trưởng sâu xa khi thấy hiệu lực của sự cầu nguyện và hiện hữu của chư Phật. Nhờ ở cạnh người sắp chết mà sự tu tập của tôi càng có năng lực lớn hơn. Đôi khi người sắp chết cũng cảm nhận được bầu không khí đầy cảm ứng đạo giao ấy và lấy làm tri ân vì đã tạo cơ hội cho cả hai chúng tôi cùng đạt đến một giây phút thực sự gây cảm khái và hoán cải. Đem lại hy vọng và tìm sự tha thứ. Tôi muốn nêu lên hai điểm trong việc giúp đỡ tinh thần người hấp hối: đem lại hy vọng và tìm thấy sự tha thứ. Khi gần người sắp chết, luôn luôn bạn chỉ nên giữ lấy những gì họ đã thành tựu được, những thành công của họ, giúp họ cảm thấy họ đã sống một đời hữu ích và hạnh phúc càng nhiều càng tốt. Tập trung vào đức tính của họ chứ không tập trung vào lỗi lầm của họ. Người sắp chết thường rất nhạy cảm về tội lỗi, hối hận, buồn nản. Hãy để họ trút tất cả ra, lắng nghe và công nhận những gì họ nói. Đồng thời, lúc thích hợp, hãy nhớ nhắc họ Phật tính của họ và khuyên họ cố an trú tự tính nhờ thiền định. Nhất là nhắc họ nhớ đau đớn khổ sở không phải là cả cuộc đời họ. Tìm cách nào hiệu quả nhất để gợi cảm hứng cho họ, gây cho họ niềm hy vọng. Nhờ vậy họ có thể chết với tâm an lạc, thay vì cứ nhớ tới lỗi lầm của mình. Với người la lên một câu: bạn có nghĩ Thượng Đế sẽ tha tội cho tôi chăng? Tôi sẽ nói: sự tha thứ đã có sẵn trong bản chất của Thượng Đế. Thượng Đế đã tha thứ cho bạn rồi, vì Thượng Đế chính là sự tha thứ. Lầm lạc là con người tha thứ là Thượng Đế. Nhưng bạn có thể tha thứ cho bạn không? Đó mới thật là vấn đề. Chính cái cảm tưởng không được tha thứ và không thể tha thứ đã làm cho bạn đau khổ. Nhưng cảm tưởng ấy chỉ có trong tâm trí bạn. Bạn chưa đọc về một vài kinh nghiệm cẩn tự, nói có một ánh hào quang vàng rực chiếu đến toàn là sự tha thứ đó sao? Và thông thường có câu rằng chỉ có chúng ta tự phê phán chúng ta mà thôi. Muốn giải tỏ tội lỗi bạn, hãy xin thanh lọc từ tận đáy tim bạn. Nếu bạn thực sự xin sám hối và trải qua sự thanh lọc ấy thì sự tha thứ đã ở đấy rồi. Thượng Đế sẽ tha thứ bạn, hệt như người cha tha thứ cho đứa con hoang đàn trong ẩn dụ đẹp đẽ của Kitô giáo. Muốn giúp bạn tự tha thứ cho bạn thì hãy nhớ lại những việc tốt bạn đã làm. Hãy tha thứ cho mọi người khác trong đời bạn và xin lỗi bất cứ người. Dạ. Nhưng hầu như ai cũng tin vào sự tha thứ. Bạn có thể giúp người sắp chết rất nhiều bằng cách cho họ thấy thời gian cẩn tự là lúc để tha thứ và giảng hòa. hãy khuyên họ hòa giải với bạn bè thân quyến, dọn sạch cõi lòng để đừng giữ lại dấu vết nào của sự sân giận hay oán ghét. Nếu họ không thể gặp người mà họ có vấn đề, thì hãy gửi ý họ điện thoại hay nói vào máy ghi âm cho người ấy, hay một bức thư để xin tha thứ. Nếu họ ngờ vực người kia không tha thứ được, thì ta không nên khuyên họ chạm mặt trực tiếp với người kia, vì một phản ứng tiêu cực chỉ làm tăng thêm nỗi buồn khổ của họ. Đôi lúc người ta cần thời gian để tha thứ. Hãy nói họ để một bức thư xin lỗi, để ít nhất họ có thể chết trong khi biết mình đã làm hết sức mình, có thể giải tỏa sự gây cấn, giận hờn khỏi trái tim họ. Nhiều lúc tôi đã thấy những người trái tim cứng lại vì tự giận và vì mặc cảm phạm tội. Cuối cùng chỉ nhờ một hành vi xin lỗi mà đã có được một năng lực và sự bình an không ngờ. Tất cả mọi tôn giáo đều nhấn mạnh năng lực của tha thứ, và năng lực này không bao giờ cần thiết và được cảm thụ một cách sâu xa cho bằng lúc người sắp chết. Nhờ tha thứ và được tha thứ mà đã thanh lọc mình khỏi màn hắc ám và chuẩn bị một cách trọn vẹn cho cuộc hành trình đi qua cái chết. Tìm một pháp tu. Nếu người thân bạn đang chết đã quen với một lối thiền định nào đó, thì bạn hãy khuyên y an trú trong thiền ấy càng nhiều càng tốt, và hãy nhập thiền định với họ khi cái chết đến gần. Nếu người sắp chết sẵn sàng chấp nhận một pháp tu, bạn hãy giúp họ tìm một pháp tu thích hợp, giản dị, và cùng thực tập với họ càng thường xuyên càng tốt, và nhẹ nhàng nhắc cho họ thực tập pháp ấy khi cái chết đến gần. Bạn cần phải phong phú sáng tạo trong cách giúp đỡ vào cái lúc cao điểm này, vì rất nhiều chuyện lệ thuộc vào đấy. Toàn thể bầu không khí chết chóc có thể được chuyển hóa nếu người ta tìm được một pháp tu mà họ có thể làm hết mình trước và trong khi họ chết. Có rất nhiều phương diện của sự tu tập tâm linh, bạn phải sử dụng tính mẫn cảm của bạn để tìm ra phương diện liên hệ tới họ nhiều nhất, hoặc tha thứ, sám hối, hoặc thanh luyện, hoặc hiến dâng, hoặc cảm thấy hiện diện của ánh sáng và tình yêu. Khi bạn giúp họ khởi sự tu tập, hãy tha thiết cầu nguyện cho họ tập luyện thành công, nguyện cho họ có mọi năng lực và đức tin để theo con đường họ chọn. Tôi đã biết có những người ngay cả khi gần chết đã làm được sự tiến bộ tâm linh rõ rệt nhờ sử dụng một câu chú, một bài kinh hay một sự quán tưởng đơn giản. Nhờ vào đó họ đã thực sự liên lạc được với cái tâm của họ. Stephen Levin kể cho tôi câu chuyện về một phụ nữ chết vì bệnh ung thư. Bà cảm thấy chớ dối vì đã bỏ nhà thờ. Mặc dù bà sùng kính Chúa Giêsu, Stephen cùng bà ta cố tìm cách nào để bà có thể lấy lại được sức mạnh của lòng tin và sự sùng kính ấy. Bà nhận ra rằng cái điều có thể giúp bà tái lập quan hệ với Chúa để tìm được một ít bình an tin tưởng trong lúc chết là liên tục nhẩm lời cầu nguyện: Xin Chúa Kitô hãy thương xót con. Sự đọc lời nguyện này đã mở lòng bà, làm cho bà khởi sự cảm thấy sự hiện diện của Chúa ở bên bà mãi mãi. Pháp chuyển di tâm thức vô qua. Pháp tu có giá trị nhất, hiệu lực nhất mà tôi tìm thấy trong lúc săn sóc người hấp hối là pháp chuyển di tâm thức, tạm ngữ là phô hoàng. Rất nhiều người hăng hái theo pháp này. Pháp chuyển di tâm này đã được thực hiện bởi những bạn bè thân quyến hay thầy của người chết ở khắp nơi trên thế giới, Úc, Mỹ và Âu Châu. nhờ năng lực của nó mà hàng ngàn người đã có cơ hội để chết một cách thanh thản. Tôi rất làm hoan hỷ khi đem trái tim của sự thực hành chuyển di này để cho bất cứ ai cần dùng. Tôi muốn nhấn mạnh, pháp tu này ai làm cũng được. Nó rất giản dị, nhưng cũng là pháp tu cốt yếu nhất mà ta có thể làm để tự chuẩn bị cái chết cho ta. Và đây là phần thực tập chính thức mà tôi đã dạy cho học trò, để giúp người bạn sắp chết của họ hoặc những bà con thân quyến đã chết. Thực tập 1. Trước hết ngồi thoải mái theo thế ngồi thiền. Nếu bạn làm thực tập này lúc bạn gần chết, thì có thể ngồi kiểu nào thuận tiện cho bạn hoặc nằm mà tập, rồi đưa tâm về nhà buông xả, thư giãn hoàn toàn. Thứ nhất, trong bầu trời trước mặt, bạn hãy triệu thỉnh biểu tượng của chân lý mà bạn tin. Dưới dạng ánh sáng tỏa chiếu, hãy chọn hình ảnh vị Phật hay thần thánh nào bạn thích. Nếu bạn không có liên hệ đặc biệt với một hình ảnh nào cả, thì chỉ tưởng tượng một ánh sáng vàng rồng trong nền trời trước mặt. Điểm quan trọng là bạn xem đấy là biểu tượng của chân lý, trí tuệ và từ bi của tất cả chư Phật, thánh chúng, các bậc thầy, các bậc đã giác ngộ. Đừng lo nếu bạn không quán ra hình ảnh được một cách rõ ràng. Chỉ cần bạn làm tràn ngập tim mình với sự hiện diện của Phật và tin rằng Phật đang ở đấy. Thứ hai, rồi tập trung tâm trí hồn của bạn vào hiện diện mà bạn đã triệu thỉnh và cầu nguyện như sau: nhờ ân phủng sự dìu dắt, năng lực ánh sáng tương phát từ nơi Ngài, xin cho tất cả ác nghiệp của con, phiền não, nghiệp chướng đều được tịnh trừ. Xin cho con tự biết đã được tha thứ về tất cả điều hại mà con đã nghĩ và làm. Xin cho con hoàn tất phép chuyển di sâu xa này để chết một cái chết an ổn. Và qua sự chết vinh quang của con, mong con có thể lợi lạc tất cả hữu tình sống hay chết. Thứ ba, bây giờ hãy tưởng tượng sự hiện diện ánh sáng mà bạn đã triệu thỉnh do lời cầu nguyện chân thành tha thiết của bạn, liền đáp ứng bằng một nụ cười âu yếm và gửi đến bạn lòng từ bi trong một luồng ánh sáng từ trái tim vị ấy chiếu ra. Khi ánh sáng này chạm tới bạn và trong bản thể bạn, thì bao nhiêu ác nghiệp, phiền não, chướng ngại của bạn, nguyên nhân đau khổ đều được tịnh hóa. Bạn thấy và cảm nhận rằng bạn hoàn toàn chìm ngập trong ánh sáng ân phụng ấy. Thứ tư, bây giờ bạn đã được tịnh hóa, hoàn toàn được chữa lành những đau khổ nhờ ánh sáng ấy. Hãy xem như chính thân thể do nghiệp sinh của bạn bây giờ bỗng tan rã hoàn toàn thành ánh sáng. Thứ năm, cái thân bằng ánh sáng của bạn bây giờ bay lên hư không và tan hòa vào trong sự hiện diện của ánh sáng ân sủng trên kia, thành một nhất thể bất khả phân. Thứ sáu, an trú trong trạng thái nhất thể ấy càng lâu càng tốt. Thực tập 2. Thứ nhất, muốn thực tập pháp này cách giản dị hơn, hãy bắt đầu như trên, bằng cách nghỉ ngơi yên tĩnh rồi triệu thỉnh sự hiện diện của chân lý. Thứ hai, tưởng tượng tâm thức bạn như một cái cầu sáng ở tim, chiếu ra như một vì sao băng và bay vào tim của hiện diện trước mặt bạn. Thứ ba, cái cầu sáng ấy tan ra và hòa nhập với hiện diện ấy. Qua sự luyện tập này, bạn đặt tâm bạn vào tâm giác ngộ của Phật. Vyugokiyenshe Rinpoche nói rằng, giống như ném một hòn sỏi vào hồ, nghĩ đến hòn sỏi chìm xuống càng lúc càng sâu, quán tưởng rằng nhờ ân sủng đó, tâm bạn được chuyển hóa thành tâm giác ngộ của Phật. Thực tập 3. Phương pháp cốt yếu nhất để tập luyện phép này như sau: chỉ việc hòa tâm bạn vào tâm giác ngộ của hiện diện thuần khiết. Hãy quán tâm con và tâm Phật là một. Bạn hãy chọn bất cứ phương pháp nào trong các pháp trên mà bạn thấy thuận tiện, hoặc pháp nào hấp dẫn bạn nhất vào một lúc đặc biệt nào đó. Đôi khi pháp môn hiệu nghiệm nhất có thể lại là pháp môn đơn giản nhất. Nhưng dù chọn cách nào, điều cốt yếu vẫn là bạn cần thời gian tập luyện cho thuần thục. Còn cách nào khác để bạn có được niềm tin cậy mà làm phép chuyển di cho chính bạn hay người khác vào lúc chết? Thầy Tô Danh Danh Thiên-xê Rinpoche nói, nếu bạn thiền định và tập theo cách ấy luôn luôn, thì vào lúc chết, nó sẽ xảy đến một cách dễ dàng. Quả thế, bạn cần phải quen thuộc với phép chuyển di này để cho nó thành một phản xạ tự nhiên, bản tính thứ hai của bạn. Nếu bạn đã xem phim Gandhi, bạn sẽ thấy khi bị bắn, phản ứng lập tức của ngài là kêu lên rên rên, có nghĩa là thượng đế của Ấn giáo. Hãy nhớ, chúng ta không bao giờ biết được khi nào thì mình chết, hoặc biết mình có thời giờ mà nhớ lại pháp môn nào không. Ta sẽ có bao nhiêu thời giờ, chẳng hạn nếu ta tông chiếc xe hơi của mình vào một xe cam nhông đang chạy hết tốc lực trên xa lộ, khi ấy sẽ không có một giây nào để nghĩ cách nào làm phép chuyển di, hoặc để xem lại những chỉ dẫn trong sách này, hoặc chúng ta đã thuần thục pháp chuyển di hoặc là không. Có một cách đơn giản để đo lường điều này. Hãy xem phản ứng của bạn khi gặp hoàn cảnh khủng hoảng, hoặc trong một phút kinh hoàng như động đất hay ác mộng, bạn có phản ứng bằng phép chuyển di hay không? Nếu có, bạn làm với mức độ tin tưởng như thế nào, vững vàng thế nào? Tôi nhớ một học trò tôi ở Mỹ có lần cưỡi ngựa đi chơi. Con ngựa hất nàng xuống, bàn chân nàng mắc vào sợi dây cương và nàng bị kéo sền sệt trên đường. Tâm trí nàng trống rỗng, nàng cố một cách vô vọng để nhớ lại vài pháp môn nhưng không nhớ được một thứ gì. Nàng đâm ra kinh hoảng thất sắc. Một điều tốt về nỗi hoảng sợ này là nó làm cho nàng nhận chân rằng sự tập luyện cần phải trở thành bản tính thứ hai của mình mới được. Đây là bài học của nàng phải học. Quả thế là bài học mà tất cả chúng ta phải học. Hãy thực tập chuyển di càng nhiều càng tốt, cho đến khi bạn bảo đảm có thể phản ứng lại bất cứ biến cố bất ngờ nào bằng pháp môn ấy. Điều ấy sẽ bảo đảm rằng khi cái chết xảy đến, bạn sẽ sẵn sàng. Dùng pháp chuyển di để giúp người sắp chết. Làm sao chúng ta sử dụng pháp này để giúp một người sắp chết? Nguyên tắc và thứ tự của sự tập luyện cũng giống như đã nói, chỉ khác là bạn quán hình ảnh Phật ở trên đầu người sắp chết, tưởng tượng những tia sáng trút xuống người hấp hối, tịnh hóa bản thể họ, và người ấy đang tan thành ánh sáng, nhập vào ánh sáng của Phật. Làm pháp này suốt thời gian người thân của bạn bị bệnh, nhất là vào lúc họ thở hơi cuối cùng, hoặc vừa khi ngưng thở, trước khi thân thể họ bị động tới bằng cách nào đó. Nếu người hấp hối biết bạn sắp làm phép ấy cho họ và đã biết qua pháp môn này, thì điều ấy có thể đem lại cho họ một nguồn cảm hứng và an ủi lớn lao. Hãy ngồi yên tĩnh với người hấp hối, thắp đèn sáng trước một hình ảnh Phật, rồi luyện pháp chuyển di này cho họ. Bạn có thể tập luyện trong lặng lẽ, không cần người kia biết. Trái lại, nếu người kia sẵn sàng, như phần đông người sắp chết, thì bạn hãy chỉ cho họ cách quán tưởng và cùng làm với họ. Người ta thường hỏi, nếu người bà con đang hấp hối của tôi là một người thực hành Kitô giáo, còn tôi là Phật tử thì có mâu thuẫn gì không? Làm sao có mâu thuẫn được? Bạn đang triệu thỉnh chân lý và Chúa hay Phật đều là hiện thân đầy từ bi của chân lý, xuất hiện cách khác nhau để giúp đỡ con người. tôi cực lực đề nghị các bác sĩ, y tá cũng nên tập phát triển di cho những bệnh nhân đang hấp hối của họ. Hãy tưởng tượng điều ấy sẽ thay đổi bầu không khí trong bệnh viện một cách kỳ diệu thế nào. Nếu những người chữa trị cho người hấp hối cũng làm phát triển di này. Tôi nhớ cái chết của thầy Xem Tinh lúc tôi còn bé. Hồi đó thầy tôi và các tu sĩ đều giúp ông. Thật là mãnh liệt nhẹ nhàng làm sao. Điều tôi mong mỏi nhất là ai cũng chết được với niềm bình an và ân sủng như thầy Xem Tinh. Tôi đã soạn pháp chuyển di vắng cách này từ pháp truyền thống đặc biệt của Tây Tạng dành cho người sắp chết. Nó bao gồm tất cả những nguyên tắc quan trọng nhất. Không những nó chỉ là một pháp luyện tập cho người sắp chết, mà còn có thể dùng để tịnh hóa và chữa lành. Nó còn quan trọng đối với người đang sống và người bệnh nữa. Nếu người ốm khỏi bệnh thì pháp này giúp cho khỏi bệnh. Nếu người ấy chết thì pháp này sẽ giúp chữa lành tâm hồn họ trong khi chết. Nếu người ấy đã chết thì nó vẫn tiếp tục tịnh hóa người sống cũng như người chết. Nếu bạn không chắc người bệnh nặng có qua khỏi hay sẽ chết thì mỗi khi đi thăm, hãy làm pháp này cho họ, và khi về nhà lại làm nữa. Càng làm nhiều lần thì người sắp chết càng được tịnh hóa. Bạn không bao giờ biết mình có gặp lại họ không, hoặc có hiện diện khi họ chết hay không. Bởi thế mỗi lần viếng thăm, bạn nên kết thúc bằng pháp chuyển di này để chuẩn bị và tiếp tục làm lúc bạn rảnh rỗi. Cống hiến Phật chết của chúng ta. Trích từ Tử Thu Tây Tạng. Này thiện nam, nay cái gọi là chết đã đến, vậy ngươi hãy có thái độ này: tôi đã tới thời chết, bây giờ qua cái chết này tôi sẽ giữ thái độ của tâm đã giác ngộ mà thôi, đó là từ và bi, và sẽ đạt giác ngộ hoàn toàn vì lợi lạc cho tất cả hữu tình nhiều vô lượng như không gian. Gần đây một học trò tôi đến nói với tôi: bạn tôi mới có 25 tuổi, đang đau đớn và sắp chết vì bệnh ung thư máu. Y đã đâm ra cây đắng kinh khủng và tôi sợ y sẽ bị chết đuối trong nỗi cây đắng. Y cứ hỏi tôi có thể làm gì với tất cả nỗi khổ đau kinh khủng vô ích này? Tim tôi hướng về cô và người bạn cô. Có lẽ không gì đau khổ bằng thấy mình chịu khổ đau một cách vô ích. Tôi bảo cô học trò tôi rằng có một cách để bạn cô có thể chuyển hóa cái chết của y ngay bây giờ, ngay trong cơn đau ghê gớm mà y đang chịu đựng. Đó là y hãy hiến dâng với tất cả tấm lòng nỗi khổ của cái chết và chính cái chết của y cho sự lợi lạc và hạnh phúc tối hậu của người khác. Tôi bảo cô hãy nói với y: tôi biết bạn đang đau đớn rất nhiều. Hãy tưởng tượng giờ phút này tất cả những người trên thế giới đang đau đớn như bạn, hay còn đau hơn nữa, và để trái tim bạn tràn ngập sự bi mẫn đối với họ. Hãy cầu nguyện rằng sự khổ đau của bạn sẽ giúp làm vơi bớt khổ đau của họ. Bạn hãy lặp đi lặp lại sự hiến dâng nỗi đau đớn của bạn để làm vơi bớt khổ đau của nhân loại. Và rồi bạn sẽ tìm được ngay trong chính bạn một nguồn năng lực mới, một lòng bi mẫn mà bây giờ bạn khó tưởng tượng nổi. Và bạn sẽ có được niềm xác tín không chút nghi ngờ rằng nỗi đau của bạn không những không vô ích mà còn mang một ý nghĩa nhiệm màu. Điều mà tôi diễn đạt cho người học trò tôi kỳ thực là phương pháp hành trì thông lên, tức là chịu thay hay cho và nhận mà tôi đã trình bày, nhưng nó còn có ý nghĩa đặc biệt đối với người đang mắc bệnh nan y hay sắp chết. Nếu bạn bị một căn bệnh như sida hay ung thư, bạn hãy cố hết sức tưởng đến mọi người đồng bệnh với bạn trên thế giới. Hãy tự nhủ